Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Triển khai hiệu quả nghị quyết 02 của Chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh, từ hành động nhỏ đến quyết tâm lớn. Việt Nam hưởng ứng chiến dịch rời trái đất 2024, tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 02 năm 2024, Chính phủ một lần nữa khẳng định cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, thể hiện mức độ quan tâm và đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong năm nay. Trước hết, có thể thấy đây là hoạt động đã được các bộ ngành và địa phương triển khai tích cực trong thời gian qua, nhất là với những mô hình cụ thể và hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính.
Hiện nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thiện trung tâm hành chính công cấp tỉnh, giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa điện tử. Việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thành phố đã hình thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính duy nhất, đồng thời cung cấp và tích hợp nhiều tiện ích thông minh giúp cho việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.
Nhiều mô hình mới về hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân được triển khai như là mô hình 3 nhất và 2 không. Trong đó, 3 nhất là kịp thời nhất, sâu sát nhất, hiệu quả nhất, yêu cầu tập trung giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền một cách kịp thời, dứt điểm. Mô hình 2 không là công dân không viết, cán bộ không hẹn. Theo đó, công chức bộ phận một cửa thực hiện hướng dẫn, ghi chép hồ sơ giấy hoặc là hồ sơ điện tử cho người đến giao dịch, đồng thời tham mưu ký trả ngay, góp phần giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh gọn.
Những sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã được lan tỏa rộng rãi giữa các địa phương. Theo đó, các mô hình như cà phê doanh nhân của tỉnh Đồng Tháp, bác sĩ doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, phong trào chấm điểm nụ cười công chức của thành phố Đà Nẵng đã được nhiều địa phương trong cả nước học tập và áp dụng. Từ đó, từng bước thay đổi nhận thức về tinh thần phục vụ của cán bộ công chức thực thi công vụ, được doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Quý vị và các bạn thân mến, kết quả của những sáng kiến và mô hình cải thiện môi trường kinh doanh ở các địa phương cho thấy áp lực đổi mới và đồng hành cùng doanh nghiệp mà Chính phủ yêu cầu đã len lỏi và tác động mạnh mẽ tới từng cấp, từng ngành và lĩnh vực. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện từ những hành động cụ thể ở cấp cơ sở. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 02 năm 2024 của Chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh cần tiếp tục thực hiện từ những hành động nhỏ cho đến quyết tâm lớn, tạo sự đột phá về hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.
Hàng năm ở các địa phương đều có từ 1 đến 2 cuộc đối thoại doanh nghiệp được tổ chức với quy mô lớn, thường là vào giữa năm hoặc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Nhưng tại những hội thảo đối thoại với thành phần tham dự hàng trăm người, đầy đủ lãnh đạo địa phương, sẽ chỉ có vài doanh nghiệp lớn, quan trọng và thân thiện với địa phương mới được phát biểu. Do đó, điều mà cộng đồng doanh nghiệp cần nhất không phải là đối thoại quy mô lớn, hoành tráng, mà chính là tính hiệu quả. Vậy nên, mô hình cà phê doanh nhân khởi đầu từ tỉnh Đồng Tháp lại trở nên nổi bật và trở thành hình thức đối thoại của chính quyền được doanh nghiệp và các hộ kinh doanh hồ hởi đón nhận. Cách thức vận hành cà phê doanh nhân ở Đồng Tháp khá đơn giản là đầu buổi sáng làm việc tại bàn đá trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Doanh nghiệp thậm chí siêu nhỏ cũng có thể dễ dàng hẹn gặp và phản ánh với người đứng đầu chính quyền địa phương về những khó khăn vướng mắc của mình. Đơn giản nhưng khá hiệu quả, vì qua đây nhiều vụ việc được giải quyết và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương. Mô hình cà phê doanh nhân sau này được nhân rộng ra thêm rất nhiều địa phương. Có nơi làm thực chất, nhưng cũng có nơi tổ chức vài cuộc rồi lẳng lặng thôi. Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, cải cách môi trường kinh doanh phải trở thành nhu cầu tự thân của địa phương thì mới thành công.
Công mình lên để cải cách, để lấy điểm thì sau kiểu gì cũng xuống. Thế thì riêng Đồng Tháp mà tôi đi vào là họ cải cách như không, có nghĩa là nó trở thành một tập quán, một văn hóa, một thói quen cải cách rất là nhẹ nhàng. Thậm chí cái bát ướt của các cơ quan tôi vào là chính quyền thân thiện. Để cho mọi người khi mà cứ đăng nhập vào mỗi cơ quan họ nhớ rằng là chính quyền thân thiện, từ ông công chức cho tới cả tỉnh, nghĩa là cái bát ướt của Hi-Fi là tên của nó là chính quyền thân thiện. Thế tôi thấy rất hay từ cái sáng kiến nhỏ như vậy.
Rõ ràng, Từ câu chuyện nhân rộng mô hình cà phê doanh nhân, có thể thấy hình thức đối thoại bán chính thức này có thể rất hiệu quả khi nó thực chất có sự cầu thị và lắng nghe của chính quyền địa phương. Còn về phía các bộ ngành, ông Quách Hào Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chia sẻ kinh nghiệm cải cách của ngành.
Chúng tôi hiện nay cũng đang cố gắng là trong triển khai tạo điều kiện môi trường kinh doanh thì không chỉ là các cơ quan hành chính nhà nước, rồi Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam đánh giá, mà chúng tôi hiện nay đang triển khai một đề án là đánh giá cái sự hài lòng của doanh nghiệp về việc cung cấp dịch vụ công về thủ tục hành chính thuế để tăng cường cái sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp. Và trong triển khai thực hiện thì cơ quan thuế luôn luôn mong muốn nhận được sự chia sẻ đóng góp tích cực của người dân, doanh nghiệp, và không chỉ là giải quyết được những cái tồn tại mà đồng thời cũng là cái động lực để cơ quan thuế, cơ quan tài chính tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh cần chuyển đổi lên nấc thang mới, đó là từ tháo gỡ vướng mắc chuyển thành tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau cà phê doanh nhân, mô hình đáng chú ý là bác sĩ doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, chuyên tiếp nhận, gỡ khó, hỗ trợ doanh nghiệp miễn phí, tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, sau thời gian làm bác sĩ cho doanh nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng nhìn nhận, lắng nghe và gỡ khó cho doanh nghiệp rồi cũng đến giới hạn và cần sự đột phá hơn nữa về cơ chế chính sách. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhận định.
Cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa về cái tính tích cực, thực chất, hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính. Thì chúng tôi thấy rằng là nhiều bộ ngành thì một số phương án cắt giảm đơn giản hóa còn hình thức. Và đặc biệt trong vòng vài năm gần đây thì chúng tôi chưa nhìn thấy những phương án cắt giảm đơn giản hóa mang tính đột phá. Như là cái nghị định 15 trước đây của Bộ Y tế thay đổi hẳn cách thức quản lý của một ngành, một lĩnh vực. Mà theo nhiều doanh nghiệp nói là giảm được 90% thủ tục hành chính.
Như vậy, thiết thực, hiệu quả, cụ thể và đột phá là những từ khóa mà cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi từ quyết tâm cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới. Trước mắt, cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi những động thái mạnh mẽ và cụ thể của các bộ ngành có liên quan trong việc cắt giảm tối đa thủ tục kiểm tra chuyên ngành như yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết số 02 năm 2024 của Chính phủ. Hơn bất cứ chính sách hỗ trợ tài khoá và tiền tệ nào, thì sự đồng hành thiết thực của bộ ngành và địa phương chính là sự hỗ trợ hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp. Kinh doanh của doanh nghiệp do vậy cũng phần nào bớt khó hơn trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới không thuận hiện nay.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tháng 3 là tháng thanh niên, cũng là thời gian cao điểm Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Điểm nhấn tắt đèn trong vòng 1 giờ để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay được Bộ Công Thương phát động bằng nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024, Bộ Công Thương đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ như Tạp chí Công Thương, các trường đại học cao đẳng thuộc Bộ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm tạo hiệu quả tuyên truyền cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, năng lượng. Dự kiến lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 sẽ diễn ra trong buổi sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Các mục tiêu cụ thể đặt ra đó là phát động phong trào tiết kiệm điện trên phạm vi toàn quốc, qua đó tuyên truyền phổ biến chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030. Lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng, thực hành tiết kiệm điện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen ở mọi lúc, mọi nơi. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thực hiện chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện. việc tổ chức giải chạy sẽ diễn ra theo hai hình thức online và offline. Với hình thức offline, giải chạy sẽ diễn ra quanh công viên Thống Nhất, dự kiến với cự ly 5 km. Hình thức online sẽ tổ chức giải chạy thông qua ứng dụng tập luyện thể thao UpRace, được triển khai trên quy mô toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3. Đối với các trường đại học cao đẳng thuộc Bộ, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024 bằng các hoạt động cụ thể như tuyên truyền cho cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Đặc biệt tuyên truyền cho cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3 tại địa chỉ tietkiemnangluong.com.vn. Về kết quả của các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về tiết kiệm năng lượng thời gian qua, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương nhìn nhận.
Từ năm 2022, Bộ Công Thương đã tổ chức một cái cuộc thi tìm hiểu về kiến thức về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên nền tảng trực tuyến. Thì cái cuộc thi đó chúng tôi cũng thu hút được rất là nhiều người tham gia, đặc biệt là các cái bạn trẻ. Thế thì với cái cuộc thi tìm hiểu về giờ trái đất trên nền tảng trực tuyến, chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ thu hút được rất nhiều lượt người tham dự, đặc biệt là những cái bạn trẻ, học sinh, sinh viên là những cái đối tượng tương lai của đất nước, để chúng ta hiểu về các cái lợi ích tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, để chúng ta đóng góp sức của mình cho cái công cuộc và mục tiêu của quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong cái giai đoạn sắp tới.
Việt Nam đã chính thức tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trong 15 năm liên tiếp kể từ năm 2009. Chiến dịch đã tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức, ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 vừa qua, một số sinh viên các trường thuộc Bộ Công Thương chia sẻ.
Là một sinh viên thì cái việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hay sâu hơn nữa là tạo cho mình những cái thói quen tiết kiệm điện ấy, nó sẽ góp phần giảm thiểu đi cái chi phí sinh hoạt hàng tháng của bọn em và góp một phần nhỏ vào việc tiết kiệm năng lượng hiện nay.
Một hành động tắt đèn 1 giờ nhưng mà có thể giúp cho trái đất xanh hơn.
Mọi người hãy sử dụng trước hết là tiết kiệm điện ạ. Sau đó là hãy bảo vệ môi trường bằng những hành động là ví dụ đơn giản là không vứt rác bừa bãi ạ. Trồng cây và sử dụng những cái loại phương tiện như xe đạp để bảo vệ môi trường.
Năm nay, Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến bộ nhận diện truyền thông chiến dịch giờ trái đất thông qua hệ thống công ty điện lực địa phương. Phát động toàn bộ cán bộ, nhân viên, khách hàng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Vận động các cơ quan, tổ chức và khách hàng thực hiện tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 23 tháng 3. Chỉ đạo các tổng công ty điện lực các tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2024. Đồng thời, EVN cũng phải đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương về kết quả lượng điện tiết kiệm được sau một giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện năng, đồng hành với Bộ Công Thương từ những năm đầu tiên Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết.
Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì là một đơn vị vừa sản xuất và cung ứng điện đảm bảo cho phát triển nền kinh tế cũng như là tiêu dùng của nhân dân, thì chúng tôi phải thực thi cái nhiệm vụ đó là cung cấp điện một cách an toàn, hiệu quả nhất cho tất cả các khách hàng. Chính vì vậy mà việc sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm để tham gia hưởng ứng cái sự kiện tắt đèn một giờ của giờ trái đất hàng năm nó hết sức là ý nghĩa. Và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình của tất cả các cán bộ làm việc tại tập đoàn là tham gia hưởng ứng tích cực vào sự kiện này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về việc Việt Nam hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024, tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.